Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Dinh dưỡng trong đời sống cùng với chị Đan Trịnh, là giáo sư khoa học thực phẩm và là chủ nhân của hãng Nam Gourmet đến từ tiểu bang California. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến giáo sư Đan Trịnh.
Dạ, thưa, xin kính chào anh Dũng Nghiêm, chào quý vị khán giả và các anh chị em trong đài.
Chị Đan Trịnh vẫn khỏe phải không?
Dạ, thưa, cảm ơn khỏe. Cali nó bắt đầu lạnh, thành ra rất là nhiều người bị cảm cúm, bị bệnh. Các em học sinh, sinh viên cũng nghỉ học rất là nhiều. Trời á.
Đúng rồi, Đà Lạt cũng đã có những ngày nhiệt độ nó xuống thấp quá, nó lạnh đột ngột rồi sau đó lại hết, lại lên cao. Cho nên cái thời tiết nó thay đổi, nóng lạnh, nó đột ngột như vậy. Cũng có nhiều người cũng giống như Cali, cũng axi, rồi cũng tương đối khó chịu.
Cảm ơn chị. Chắc nhắc nhở quý vị và anh là nên đi chích ngừa cảm cúm. Dạ, mùa này là bắt đầu mùa flu season rồi đó ạ.
Vâng, cảm ơn chị. Thưa chị Đan Trịnh, thì trong chương trình ngày hôm nay á, thì có một cái mà mọi người ai cũng trong cuộc sống hàng ngày vẫn thường xuyên sử dụng, đó là hâm nóng thức ăn bằng microwave. Và thưa chị thì chị có thể chia sẻ đến khán giả biết rằng mình sử dụng microwave như thế nào là tốt nhất cho sức khỏe, và bên cạnh đó thì những cái loại hộp, những cái loại khay như thế nào là chuyên dành cho microwave, thưa chị Đan Trịnh?
Dạ, thưa quý vị và anh Dũng Nghiêm thì cũng biết rằng là mỗi nhà đều có một cái microwave. Các em học sinh, sinh viên ở trong dorm apartment cũng đều có cái microwave hết. Thành ra bây giờ nó là một cái tạm gọi là cái máy móc, nó rất là thông dụng để mà mình có thể làm nóng cái thực phẩm của mình nhanh nhất, thay vì mình nấu ăn mình phải mở lò lên nấu. Thì cái mình nói trước cái nguyên tắc của microwave trước để cho quý vị hiểu rằng là cái microwave khi mà mình mở turn on, có nghĩa là mình bắt đầu thì nó send ra cái microwave có những cái làn sóng nó rất là nhỏ, cho nên người ta gọi là microwave. Thì những cái làn sóng đó cũng có thể mình gọi theo cái danh từ chuyên môn nó là radiation đó, nó sẽ làm nó làm nóng, nhưng mà cái nguyên tắc nóng á là nó sẽ hít vô cái nước. Dạ, thì nó làm cho cái molecule của nước, nó làm cho nước của mình nóng trước, rồi từ cái nóng, cái nhiệt độ nóng của nước nó sẽ truyền tải qua, nó sẽ đưa qua cho những cái thực phẩm kế bên cạnh của cái nước. Mình nói ví dụ như bây giờ một cái tô súp đi, thì khi mà hoặc là một cái tô canh mình hâm nóng á, thì cái microwave đó nó sẽ làm nóng cái nước ở trong cái súp, cái canh đó trước, xong rồi từ cái nước đó nó mới chuyển cái nhiệt độ cao qua, ví dụ như canh của mình có cà rốt, khoai tây đó, thì từ từ rồi cà rốt, khoai tây nó mới nóng. Cho nên cái nào mà nó có nhiều nước thì nó sẽ nóng trước. Đó là cái nguyên tắc của microwave. Cho nên những cái tại sao mà người ta nói người ta bỏ trứng vô trong microwave, mình hâm lên một cái là nó nổ, là tại vì trong trứng không có nước. Những cái gì mà không có nước nhiều thì nó sẽ bùng nổ lên, hoặc là nó sẽ đổi, ví dụ như cái pizza của mình nó rất lượng nước và rất ít, cho nên nó ăn sẽ dai. Thì cái đó là nguyên tắc của cái microwave. Thành bây giờ mình hâm cách nào? Đa số người tiêu dùng thì hay có một cái container, tức như là một cái hộp đựng thực phẩm, một cái dĩa đựng thực phẩm, rồi mình lấy một là cái nắp, mình nắp của cái hộp mình đậy lên, hai là mình lấy cái plastic wrap, tức như là cái giấy kiến mà mình mua ở ngoài tiệm đó, mình bọc lại xong mình hâm microwave. Thì bây giờ theo những cái trend, có nghĩa là những cái người ta tìm hiểu được cái mới nhất, thì nói rằng là trong cái plastic ấy, nó có những cái chất hóa học. Đương nhiên là quý vị cũng hiểu rằng là để tạo ra cái plastic là một cái quá trình mà tất cả những cái chất hóa học nó qua một cái chế biến thì nó tạo ra được cái một chất nó gọi là plastic, là cái chất giấy hoặc là một cái loại mình gọi là ni lông đó. Thì cái tên danh từ Việt Nam mình nó gọi thôi chỉ là ni lông, nhưng mà đối với Mỹ thì nó phân loại ra tới 7 loại ni lông lận. Thì chút xíu mình sẽ nói kỹ hơn. Thì mình hâm microwave thì cái gì mà nó nóng lên, nói chung là không cần phải microwave, cái gì mà nó nóng lên đối với cái ni lông nó đều tạo ra những cái jelly, tức như là nó cho ra khỏi ngoài cái hộp hay là cái tray hay là cái khay những cái chất rất là nhỏ mắt mình không có thấy. Thì những cái chất đó là những chất mà mình ăn nhiều nó sẽ độc hại. Thì những cái chất đó nó là bisphenol, có nghĩa là bisphenol A, có nghĩa là mình nói tắt, có nghĩa là B, nói tiếng Việt là BPA, BPA đó. Nếu mà quý vị đi mua hàng ở Mỹ mà cầm lên một cái gói bằng plastic hay là một cái hộp gì bằng plastic mà quý vị lật ở dưới coi, hoặc là cái label người ta sẽ ghi rằng là BPA free, thì cái đó là tốt nhất. Có nghĩa là cho dù mình có hâm nóng, mình có làm gì đi nữa thì không có cái chất này nó thải ra và nó dính vô cái thực phẩm của mình ăn. Nó có một chất nữa là paraplastic, tuy nhiên là một cũng từ tựa giống như mình nói là BPA, nó cũng là một cái chất hóa học, nó sẽ release. Nó có hai cái người ta gọi chung chung nữa là microplastic và nanoplastic, tại vì nó quá nhỏ đi, nó quá nhỏ mình không có thể nào mình thấy, và người ta cũng phải dùng rất là nhiều cái technique khác nhau để mà đo được cái lượng này, cho nên nó rất là nhỏ. Thì những cái chất mà mình mới vừa nói là khi mà mình hâm nóng, đa số là những cái loại ni lông nó sẽ đưa ra những cái chất này, và những chất này nếu mà mình dùng cái này để mình đựng thực phẩm hoặc là mình gói thực phẩm thì nó sẽ đi vào cái thực phẩm của mình ăn. Thì nó có nhiều cái nghiên cứu nó đã xác nhận là trong cái nước tiểu của người tiêu dùng thì rất là nhiều cái lượng của những cái chất này. Thì bây giờ trở lại làm sao mà mình sử dụng cái microwave cho được tốt nhất, thì bây giờ là nói chung các nhà khoa học hoặc là bác sĩ đều nói rằng là tốt nhất là dùng cái thủy tinh, hoặc là cái hộp thủy tinh hoặc là cái tray thủy tinh. Thì bây giờ nếu mà cái hộp thủy tinh thì đa số các quý vị đi ra ngoài chợ quý vị mua sẽ thấy cái hộp thủy tinh mà đều nó có cái nắp và cái plastic, tại vì mình cũng không khó rất khó được tìm được cái nắp của cái hộp thủy tinh, nó là thủy tinh thì mình mang đi làm hay gì nó sẽ bể dễ. Cho nên bây giờ quý vị hâm bằng cái hộp thủy tinh, thì thay vì quý vị lấy cái plastic wrap mà mình mua đó bằng ni lông mình gói nó lại, thì bây giờ quý vị lấy một cái khăn ẩm, lấy một khăn sạch rồi cho một tí nước ẩm ẩm vô, quý vị đậy ngang và để microwave. Thì cái làn sóng của cái microwave nó rất là nhỏ và nó xuyên thấu qua hết, cho nên cái đó là một cái cách tốt nhất. Mình sẽ liệt kê một số những cái khay hoặc cái hộp mà tốt cho microwave, đó là thủy tinh là glass, ceramic là mình nói là đất sét, tức như là những cái chén dĩa mà mình thường xài đa số nó là dùng đất sét. Thì ngoài cái chén dĩa bằng thủy tinh, nó có một cái loại chén dĩa nó bằng đất sét, cái đó cũng tốt. Và có một loại plastic và một loại ni lông đó mà nó không có cái chất BPA, có nghĩa là quý vị nếu mà quý vị mua cái hộp plastic lật ở dưới đáy của cái hộp, nếu mà quý vị thấy nó làm được bằng cái chất cái A là cái letter A, tức như là cái số A đó, number 5 có nghĩa là số 5, A number cái số 5, thì nếu mà quý vị thấy cái đó nó print, nó in ở trong cái đáy hộp thì cái đó là cái loại plastic safe, cái loại plastic mà mình có thể sử dụng được. Thì cho dù mình có hâm nóng đi nữa thì cái chất BPA và những cái chất khác nó không có gì liên. Thì cái loại đó đó người ta gọi nó là bằng PT. Thì nếu mà trường hợp cái nhà in đó người ta không có in cái chữ A, cái số 5, mà người ta in cái chữ làm bằng chất PP là hoặc là tiếng Việt Nam trước đây mình gọi là PP đó, là polypropylene, là cái chất đó đó, thì cái đó là cái plastic safe nhất để mình xài. Thì mình nhắc lại là nếu mà quý vị đi chợ mà quý vị mua cái hộp plastic mà quý vị lật ở dưới đáy lên, quý vị thấy người ta in rằng là cái container này làm từ cái nguyên liệu A năm cái số 5 hoặc là bằng PP là quý vị cảm thấy là xếp. Thì thường thường cái loại mà cái chất mà làm từ cái PP này á, PP này á, thì nó sẽ là màu đục, nó không có màu trong. Cái màu mà cái plastic mình mua cái hộp trong á thì thường thường nó làm bằng cái chất là PET đó, polyethylene. Thì cái chất này là không tốt, nhưng mà nó lại làm cho nó trong và nó mềm. Ví dụ mấy cái ly uống nước mà quý vị đi mua boba tea hay ví dụ gì đó, quý vị thấy nó trong, cái đó là nó làm bằng PET, là nó không có tốt. Cái loại mà PP mình nói tốt cho microwave á là nó màu đục. Ví dụ như cái hộp mà ra ngoài chợ mình mua, cái hộp mà đựng yogurt, da ua đó, hay là cái hộp mà đựng cream cheese nó màu trắng trắng đục đục, hoặc là cái hộp mình mua đựng mấy cái loại butter, burn, thì thành ra những cái loại mà nó đục là cái loại mà PP là tốt nhất. Nếu mà quý vị có những cái hộp đó thì quý vị sẽ xài microwave. Dạ, anh còn câu hỏi gì không ạ?
Ôi, cảm ơn sự chia sẻ của chị Đan Trịnh. À, giúp em hỏi lại cái vấn đề mà nãy chị nói rằng chị nói cái này lên cái ni lông á mà có cái chất DPA, D là chữ chữ D hả chị, phải hay là chữ
PP là chữ PP theo kiểu sau 75 đọc là PP hoặc trước 75 đọc
PP
là
mà PP phở hay PP bò?
Dạ, PP phở đó.
À, PPA.
PP phở.
Tức là có chất.
Dạ, thì nó hai chữ, nó là P phở và P phở. Nếu mà mình lật cái bếp lên mình thấy cái chữ P phở và P phở thì cái đó là xếp. Hoặc là nó có cái chữ A số 5 thì nó cũng giống nhau, nó có hai cách để mà nó gọi cái chữ cái chất
tức
đó.
Tức là nếu mà cái ni lông mà nó có chữ PP, tức là hai cái chữ P phở đó và và chữ A và số 5 nữa là A tiếng Mỹ đọc là A phải không chị? A là A tiếng
A là thì, apple đó. Chữ A mình để mình là, biết cái chữ apple đó. ABC đó, A
đúng,
là
đúng
ABC
rồi thì
đó.
Là mình an toàn cho mình việc hâm bằng microwave. Còn hồi nãy chị nói cái mà nó có chữ PPA gì đó là cái chữ đó là cái cũng là B phở luôn hả chị Đan Trịnh?
Dạ, C phở chữ mình đọc theo tiếng Việt nha, P phở chữ E và chữ T. P phở và chữ E và chữ T thì nó là cái chất mà nó làm cho cái plastic trong, thì cái loại đó là cũng không tốt. Đa số mình ra ngoài chợ mình mua thì cái container mà mình mua để đựng thực phẩm đa số là bằng trong. Dạ, thì thành ra cái trong đó nó là cái chất PET thì nó làm cho mình cũng không có tốt. Thì bây giờ thật sự mà nói là cái mua bằng thủy tinh hoặc là ceramic, thường thường là mấy cái tô chén mình ăn cơm đó đa số là ceramic, ngoài trừ cái loại mà bằng thủy tinh trong thì nó là thủy tinh rồi. Còn ví dụ mấy cái chén mà mình mua ăn cơm hoặc mấy cái tô ăn phở mà nó đục một cái tô bằng sứ bằng sành đó là ceramic đó thì cũng tốt. Rồi mình lấy cái khăn ẩm mình đậy lên trên và mình microwave cho mình đừng có dùng cái giấy đóng kín.
Mà cái khăn đó sạch không chị? Cái khăn đó
thì mình phải dùng, mình ở nhà mình phải để riêng ra một vài cái khăn sạch để mà mình
có một số người họ dùng giấy mà tự nhiên quên tên cái giấy mà nói chung mình sẽ sử dụng cái giấy mà bán ở ngoài tiệm á, mấy giấy bà khi người họ nhúng miếng nước để lên để hâm như vậy có an toàn không chị Đan Trịnh?
Cái đó nó còn hại hơn là cái plastic nữa anh, là tại vì những cái giấy mà để in được những cái chữ mà mình thấy giấy báo hoặc là giấy in á thì cái người ta dùng xăng, ở đây mình tạm gọi là xăng dầu, nhưng mà thực sự nó là petroleum, tất nhiên là một cái loại chất để mà người ta in được nó ra, thì những cái chất đó là nó cộng thêm cái hóa chất vô trong cái thực phẩm nữa, không có tốt. Thành ra ở bên Mỹ này á, là người ta khuyên không bao giờ dùng giấy báo để gói đồ ăn hết á. Ngay cả cái bao mà thường thường không biết hiện tại bây giờ người Việt Nam mình có hay đi đưa báo hay không, chứ cái thời mà đại anh qua thì đa số là người Việt mình 4-5 giờ sáng thì nhận báo đi giao cho mỗi nhà đó, thì người ta thường thường hay lấy cái bao plastic đó để mà gói đồ ăn gói bánh mì hoặc là ví dụ như vậy, thì cái đó là plastic, thường thường nó là màu cam hoặc là màu đỏ gì đó, nó lại không phải là để cho gói thực phẩm. Ở Mỹ này á, nó có phân biệt rất là rõ ràng, không phải cái plastic nào mình thấy một cái bao ni lông nào mình là mình cũng gói đồ ăn được hết. Cái loại mà phải, nó gọi là food grade, là cái loại ni lông mà đã được chấp thuận, FDA chấp thuận là safe để mà cho thực phẩm thì mới xài được cho thực phẩm. Thành ra ví dụ mình thấy được cái bao trong đó mình thấy nó sạch thật, nhưng mà nó không có phải là để cho dùng cho thực phẩm, thì nó có những cái chất hóa học khác người ta dùng để mà gói hàng, gói sách vở, thành ra người ta có quyền dùng những cái hóa chất khác đó, thành ra nó rất là hại. Thì giờ mình trở lại, mình nói là không bao giờ nên xài giấy báo hoặc là giấy gì mà in, có cái những cái giấy sách vở hay gì đó in để mà mình sử dụng cho thực phẩm hết.
Nhưng mà thay vì hồi nãy chị nói là dùng cái khăn ướt để đậy lên cái thức ăn bằng ceramic hay là thủy tinh gì đó để hâm, thì mọi người Dũng Nghiêm thấy rất nhiều người dùng cái giấy tissue, cái giấy mà hiệu Bounty mà mình hay mua những cái cuộn bự ở trong Costco, trong mấy cái cửa hàng, mấy cái store đó, xé ra nhúng miếng nước để lên hâm, như vậy nó có hại không chị Đan Trịnh?
Dạ, nếu mà nó là màu trắng thì nó ok. Dạ, giấy thường thường nó compose, nó cũng làm từ những cái chất, nói chung giấy nó cũng có thể là có những chất hóa học, nhưng mà thường là nó từ những cái chất cây cỏ nó làm ra. Đa số là thường thường mình hay nghe nói rằng là mình save được một tờ giấy là mình save, bao nhiêu tờ giấy là mình save được một cái cành cây, hay là bao nhiêu giấy là mình save được một cái cây, thì thường thường là đa số là giấy là từ cây cỏ ra. Thì nếu mà nó không có in chữ trong đó, và nếu mà nó không có màu trắng đó, là hoặc là paper towel mà mình hay dùng để xài lau tay đó, và cũng ok, màu trắng, miễn làm sao màu trắng.
Có một số người cũng kỹ nữa, đó là dùng cái food wrap á, có nghĩa bằng cũng bằng ni lông, cũng bằng ni lông trong đó mà hay bọc thức ăn đó, để như vậy bọc luôn đã để hâm thì cũng đâu có tốt, đúng không chị Đan Trịnh?
Nếu cái nguyên tắc đầu tiên là cái đó nó là ni lông thì mà nó trong thì nó không có phải là cái chất mà phê phở mà nãy mình nói. Thường thường cái chất mà hai phê phở mà nãy mình nói đó là nó đục, nó sẽ là có cái màu đục. Thì cái giấy đó đa số là mình ráp mình để tủ lạnh để mình giữ đồ lạnh, hay mình để bọc để mà mình giữ cho sạch sẽ, nếu đồ ăn để trên bàn mình chưa ăn thì cái đó là ok. Nhưng mà cái gì mà vô nóng thì cái ni lông nó sẽ release những cái chất hóa học. Cho nên nếu mà quý vị sử dụng cái plastic wrap mà mình trong mà mình hay xài, mình mua về mình bọc thực phẩm á, mà lạnh thì ok, mà hễ mà nóng là không nên. Thành ra trở lại là cái đó xài ok, nhưng mà hễ mà bỏ vô microwave á, thì không nên. Nếu mà mình xài ít một ngày cũng không đến nỗi, có nghĩa là cái gì cũng vậy, mình cũng phải là sử dụng nhiều, phải ăn nhiều nó mới bị cancer, bị những cái bệnh khác, nghĩa là phải lạm dụng nhiều lắm. Chứ còn nếu mà một ngày mình xài một hai lần thì thật ra cũng không có đến nỗi là nguy hiểm, vì nó đã dùng cái chữ micro rồi, rất là nhỏ. Mình phải cái lượng nó rất là nhỏ.
Nếu vậy thì thà rằng mình không có là đậy những cái đó lại, mình để hâm không, để không có nắp gì hết, hâm nó vẫn chắc vẫn an toàn hơn hả chị Đan Trịnh ha?
Dạ, thì nếu mà mình có súp, có nhiều nước á, thì không có nắp thì nó an toàn. Nhưng mà lỡ may mà không có lượng nước nhiều thì anh sẽ làm khô. Ví dụ giờ mình nói cơm á, thì nấu rất là nhiều nước, nhưng mà khi mà nó trở thành cái hộp gạo rồi á, cái hộp gạo nó sẽ không có nước, thì lúc đó là cái nó bị khô lắm đó. Thì là tùy theo cái thực phẩm, nếu mà quý vị ví dụ như xôi, mà bây giờ hâm xôi mà không có cái gì đậy lại là coi như ăn không được luôn. Thì thành ra tùy theo cái thực phẩm. Có rất là nhiều người ta hâm xôi, người ta dùng cái giấy paper towel, người ta ngâm trong nước rồi cho anh thấm rồi người ta đậy lên trên, thì cái đó cũng là một cái hình thức để cho thêm một cái lớp nước. Có nghĩa là không phải là mình cho nước vào trong nếp, nhưng mà cái nước ở trong cái giấy nó sẽ làm hâm nóng trước, rồi cái tờ giấy đó nó nóng rồi nó truyền cái nhiệt độ xuống cho cái thực phẩm của mình. Chứ không phải là mình đậy lên để mà mình giữ hơi ẩm đâu. Thật ra cái nguyên tắc mình nãy nói trước, cái nguyên tắc của microwave là nó hâm cái nước, lượng nước ở trong cái cái tô, cái chỗ mà mình có thực phẩm, thì bây giờ cái tờ giấy đó mình thấm nước, có nghĩa là cái nước đó nó sẽ được nóng trước, rồi từ cái nóng nó chuyển cái nhiệt độ nóng qua cho những cái thành phẩm thực phẩm khác, nó làm nóng.
Yeah. Dũng em thấy có rất nhiều người đi mua đồ to go đó chị đang chỉnh cái hũ to go bằng nhựa tròn tròn cao cao đó, thì về mua rồi để nguyên cái hũ đó vô hâm luôn. Thì Dũng em bây giờ chị nói mới biết, thì có lẽ mình sau này mình sẽ để ý xem cái hũ đó nó có cái E5 hoặc là cái PP hay không, mặc dù thấy nó hơi hơi đục đục đó, thì không biết nó an toàn không, nhưng mà cũng có số nơi bán đồ ăn mà để trong cái hộp tròn tròn hay hộp vuông mà trong trong, nhưng mà nó không có đục, nó không có đục, nó hơi trong trong, nhưng mà trên đó có ghi chữ là microwave safe, có nghĩa là an toàn cho việc hâm microwave. Thì không biết điều đó có đúng không, mà thấy không có ghi cái giống cái chữ PP hoặc là E5 giống như chị chị chia sẻ, thì như thế nào thưa chị?
Thưa, cái mà microwave safe plastic, tức như là cái chất ni lông mà safe là chỉ có PP thôi. Thật ra nếu mà người ta in cái chữ mà microwave safe thì mình tin tưởng rằng là họ làm bằng PP. Nhưng mà nếu mà nó là trong có nghĩa là nhiều khi á, cái nhà máy người ta ghi rằng microwave safe có nghĩa rằng là nó có thể cho cái sóng microwave xuyên qua được, là microwave safe chứ nó không có bị nổ hay bị nứt. Thì thành ra cái câu đó nó cũng làm cho rất là confused. Có nghĩa là cái chữ microwave safe mà không có cái chữ, hai cái chữ tê phở đó, thì nó cũng chưa chắc 100% là safe theo cái nghĩa là nó có release cái chemical hay không. Mình theo như Đài Anh nghĩ, người ta ghi cái chữ microwave safe có nghĩa rằng là cái loại ni lông này nó chịu được cái nhiệt độ trong microwave. Tại vì ví dụ như bây giờ trở lại anh mới vừa nói vấn đề là đi mua to go và người ta dùng ở trong cái form nó cũng là một cái hình thức plastic, nhưng mà nó có cái chất chemical khác, cho nên nó tạo ra một cái hộp, mình gọi là hộp xốp đó. Thì ví dụ như bây giờ mình mua, mình nói trường hợp tô phở đi, thì người ta sẽ bỏ bánh phở vô trong một cái hộp dẹp, và cái hộp đó sẽ là cái form, trong đó nó có thịt, có rau, có giá, có bánh phở, và người ta để nước súp ở trong một cái cống, mình gọi là cái container bằng form, nhưng mà nó chịu đựng được cái nóng. Thì cái form đó, so với plastic, nó chịu được cái độ nóng, cho nên thường thường là người tiêu dùng thích xài cái form để mà đựng mấy cái súp, mấy cái độ nóng được. Nhưng mà cái chất ni lông đó, mà cái form đó mà bỏ vô trong microwave là nó còn độc hơn những cái chất plastic khác. Cho nên nó tuyệt đối, cái này là tuyệt đối luôn, không nên bỏ cái form container hay là tất cả cái gì mà form vô trong microwave. Nếu mà mình mua food to go thì người ta đưa cho mình, thì mình về nhà khi mình ăn, mình nên bỏ qua một cái dĩa, một cái tô gì của mình và mình hâm lại. Cái nước súp thì mình nên đổ vô cái nồi và nấu cho nó sôi lại. Sở dĩ mình nhắc nhở nấu cho sôi lại là tại vì cái microwave mình chỉ nấu đủ nóng để mình ăn, nhưng mà chưa chắc là nó sôi lại để nó diệt trùng. Tại vì mình không biết được cái container đó có sạch hay không. Người ta đổ nước nóng thật, nhưng mà cái nước nóng đó nó không có đủ nóng để mà nó triệt cái vi khuẩn và vi trùng. Cho nên khi mà mình mua về nhà là mình nên đổ vô cái nồi và mình nấu lên lại trước khi mình ăn. Thì bây giờ mình trở lại cái vụ ni lông, là nếu mà người ta in cái chữ microwave safe thì mình nên coi thử nó có ghi cái chữ ở dưới đáy của cái hộp, nó có ghi cái chữ, hai cái chữ P phở hay không. Lúc đó mới là cái safe. Chứ còn người ta ghi chữ microwave safe có nghĩa là người tiêu dùng có thể hâm cái này trên microwave. Nhưng mà nói về vấn đề safety, tránh cái chuyện microplastic hay là nanoplastic, thì cái chuyện đó thì mình không nghĩ là nó safe.
Vâng, thưa quý vị, từ giờ trở đi thì nếu quý vị nào sử dụng microwave không có đúng cách, cũng như những sử dụng những cái vật dụng không đúng để mà hâm thức ăn cho nóng, thì quý vị sau khi nghe chương trình thì quý vị có thể thay đổi lại để mà giữ sức khỏe cho mình. Cảm ơn chị Đan Trịnh đã dành thời gian của chị để đến với chương trình và chia sẻ những điều rất là hữu ích đến quý thính giả, và đặc biệt là ngày hôm nay chương trình nói về cách sử dụng microwave cũng như sử dụng những cái khay, những cái hộp như thế nào để mà mà hâm nóng thức ăn an toàn cho sức khỏe. Chúc chị Đan Trịnh cũng như quý thính giả thật nhiều sức khỏe và luôn luôn được bình an và có nhiều niềm vui trong cuộc sống, chị Đan Trịnh.
Dạ, xin cảm ơn quý vị đã nghe. Hy vọng là quý vị có được thêm một vài mấy cái kiến thức để mà mình sống khỏe, sống trẻ và chung vui hạnh phúc với gia đình.
Vâng, xin chào chị, xin hẹn gặp chị cùng quý thính giả trong chương trình Talk Show vào lần tới.
Dạ, xin chào.